lắm cả, giống như mình nằm hụ vậy. Do đó ý sư muốn nói chết trong sự bình an và tỉnh táo, muốn có được cái sự bình an mà trước khi quý vị chết á, quý vị phải tập, quý vị phải chuẩn bị. Như vậy muốn bình an, muốn tỉnh táo trong khi quý vị chết, quý vị phải chuẩn bị. Bởi vì tại sao? Khi mà quý vị chuẩn bị đã đầy đủ rồi đó, thì khi quý vị mà sắp sửa mà chết là quý vị biết quý vị phải làm cái gì. Bởi vì quý vị đã từng làm mỗi ngày này, do đó mà khi mà quý vị chết, quý vị sẽ biết quý vị làm cái gì. Và khi mà quý vị biết quý vị cần làm cái gì rồi, thì những quý vị không có bận lo. Bây giờ để sư nói một sơ sơ để quý vị hiểu. Chút xíu trong bài giảng tôi sẽ nói thêm nữa. Bây giờ mình tưởng tượng khi mình chết, lấy một cái trường hợp chết bình thường đi. Và bây giờ người này đau, già, lớn tuổi nằm chết trong bệnh viện. Khi mà quý vị sắp sửa chết á, mắt nhắm. À, phải không ạ? Mắt nhắm rồi. Bây giờ nó sắp sửa đau nặng quá mà yếu rồi, mắt nhắm. Tai mình á, không còn nghe nữa. Còn nghe là nghe cũng rõ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ngũ quan đó quý vị thấy bây giờ nó gần như là nó đóng lại, không có sinh hoạt nữa, có phải không? Năm cái này nó rất là yếu rồi, không nghe ai được hết, không thấy cái gì mà cũng không nhận ra được cái gì hết. Bây giờ chỉ có một cái mà nó còn mở. Cái đây là các vị thiền sư họ nhắc nhở mình này. Một cái mà quý vị biết nó còn mở và nó sinh hoạt rất là mạnh là cái gì? Ý căn. Ý tức là tâm của mình đó. Lúc bây giờ đóng hết, tâm bây giờ nó mở. Nó mở, nó sẽ đi tìm kiếm. Nó tìm kiếm cái, giống như mình ngồi mình suy nghĩ vậy đó. Thì cái gì mà nó tới trong tâm mình là mình suy nghĩ trước. Cũng giống đôi khi, ví dụ chẳng hạn như không có chuyện gì, quý vị ngồi tự nhiên nghĩ tới cái chuyện buồn. Những cái chuyện nào mà nó xảy ra trong đời mình mà nó làm cho mình đau khổ, mình uất hận á, nó tới rất là nhanh. Y hệt như vậy trong cái chết cũng vậy. Khi quý vị sắp chết rồi, tất cả các căn đóng hết, chỉ có ý căn làm việc rất là mạnh. Và ý căn đi đâu? Đi kiếm những cái đối tượng nào mà mạnh nhất, đau khổ nhất là lại nó kiếm. Bởi vì trong kinh nói rằng cái tâm của mình nó giống như con rắn, nó chuyên môn nó xuống cái chỗ thấp và ước nó nằm. Do đó mình không đi kiếm chuyện vui, mình đi kiếm chuyện buồn. Có một điều kỳ lạ là như vậy đấy. Do đó mà đa phần chúng sanh chết hay đi và tái sanh vào khổ cảnh là tại vì vậy. Vì tâm lúc bây giờ nó rất là bấn loạn, nó chụp cái nào mà mạnh nhất, mà cái nào mà mạnh nhất tốt xấu mình không biết được. Thường thường là xấu. Trong khi mà quý vị tu niệm á, giúp được quý vị cái gì? Bây giờ trong khi tất cả các căn đóng lại hết, cũng giống như quý vị ngồi thiền, quý vị nhắm mắt, mắt không thấy, tai không nghe, gần như không đồng đấy. Lúc bây giờ ý căn của quý vị rất là mạnh, cho đó quý vị mới thấy được hơi thở của quý vị chứ. Quý vị mới thấy được cái phong sẹp, quý vị mới thấy được cái cảm giác ở trong người. Tại vì khi mình bình thường á, mình sinh hoạt á, cái đau mình không thấy, mình ít thấy cái đau lắm. Mặc dù trong cơ thể mình đau hoài, mình không bao giờ thấy. Khi mình ngồi mới thấy. Sư nhớ có một bác lại với bác tập. Bác nói trời ơi, tôi ngồi, sư ơi, làm giống như là con gì, con kiến nó cắn. Ôi, nó cắn, kiến nó cắn quá ra, tôi rạy rực, tôi cổ áo ra, không có gì hết. Tại vì tâm quý vị rất là mạnh, do đó tất cả những cái sinh hoạt gì trong thân quý vị đều biết hết. Bởi vì các căn đóng lại hết rồi, bây giờ chỉ còn một cái căn là ý căn, thì quý vị thấy quý vị trở lại giống như quý vị hành thiền. Lúc bây giờ quý vị đi đâu? Quý vị vô cái phòng sạch của quý vị vô đề mục của quý vị. Bởi vì mình hãy nhắm mắt, không nghe nữa, ngồi lại ngồi thiền là tự nhiên mình vô hơi thở thôi. Quý vị thấy có thói quen không? Tâm nó không đi ra ngoài nữa, nó chạy vô trong hơi thở. Để bây giờ quý vị thử cái coi, khi nào có câu chuyện gì tự nhiên quý vị mệt ngồi cái tự nhiên nó vô trong hơi thở của mình à? Nó trở thành cái thói quen nó trở thành cái thói quen. Do đó cái sự thực tập của mình là sao? Mình đưa cái tâm của mình nó đi vào cái thói quen, là khi tất cả cái này đóng hết, giống như bây giờ mình cũng hồi thiền là mình cũng gần như là chết, mình đóng hết các căn, chỉ có y căn mình mở. Do đó mình suy nghĩ đủ thứ chuyện, cái chuyện này cái chuyện kia, mình cảm thấy cảm giác trong người của mình nó rất rõ, mình đau chỗ này đau chỗ kia. Rồi một cái câu chuyện gì mà thương tâm nó xảy ra, tâm mình nó nghĩ cả trăm cả ngàn lần, làm rất là đau khổ. Thì sư nói vừa rồi cái bài pháp nói về sân hận là vậy đó. Khi mà nó bùng lên rồi đó, nó gần như là nó tràn ngập mình, không biết làm sao mà đối trị nó. Do đó mà trong pháp hành ta kêu mình đừng, lúc bây giờ đừng có ráng nữa, mà phải thoải mái, rồi phải giữ tâm xả. Cái đó là cái thuộc cái bài pháp trước rồi. Thì bây giờ sư nói lại là mình chết, điều đó chắc chắn. Cái sự tu niệm của mình nó giúp đỡ như thế nào trong cái sự sửa soạn chết, đó là cái điều sư muốn nói. Bởi vì sự chết quý vị đọc rất là nhiều chỗ. Sư vừa rồi sư mới nói cho quý vị biết thấy một cái khía cạnh không? Thì khi mà mình chịu thực tập và mình huấn luyện tâm của mình, nó không có chạy thành bậy, nó biết nó phải làm cái gì. Tâm mình nó hiểu, bởi vì nó đã có thói quen rồi. Tâm không có thói quen á, nhắm mắt lại nghĩ tầm bậy tầm bạ. Giao một người mà bây giờ ngồi trong một cái phòng, quý vị để một người ngồi trong một cái phòng mà biết đừng cho cái gì hết, không cho sách đọc, không cho coi tivi, không cho con nghe cách xét, nghe bằng thức pha, là không có một thứ gì hết, gọi là để mà giải trí đó, không có cho ai muốn nói chuyện, để quý vị thấy người đó rất là khổ, khổ lắm kìa. Thì các vị mà lại để họ tập thiền học nói vậy đó, tôi thấy cảm thấy còn khổ hơn ở tu nữa, ở tu còn cho đọc báo mà xuống đây tập thiền các sư không cho đọc báo nữa. Chúng tôi đọc kinh mà các sư dòm tới dòm nữa các sư cũng không muốn nữa. Không cho làm cái gì hết, rất là khó quý vị. Khổ lắm, bởi vì tâm nó đi, nó suy nghĩ khắp nơi. Do đó các vị thiền sư nói, quý vị khó mà rất khó lòng mà đối diện với chính mình. Quý vị đối diện với những người khác, quý vị thắng cả hàng ngàn, cả vạn kẻ thù, không bằng quý vị thắng tâm của quý vị. Khi quý vị đối diện với tâm quý vị, rất là mệt. Thật ra người ta không muốn hành thiền là vậy. Bởi vì thiền, sự thiền tập nó tạo cái cơ hội để cho quý vị sống với quý vị. Quý vị thấy quý vị. Mà khi quý vị thấy quý vị ấy, thường thường là quý vị thấy cái xấu không ạ. Cho nên quý vị không muốn tập thiền đâu. Thì nói đa phần là như vậy, chứ không phải là sư nói quý vị ở đây. Vì vậy, cái bài giảng của ngày của sư ngày hôm nay, thứ nhất, làm thế nào mà mình phải hiểu cho được cái sự chết. Cái chi mà mình không hiểu, mình mù mờ, mình rất là sợ. Thứ hai nữa, khi mà đã hiểu được rồi đó, mình làm sao mình nhắc nhở mình hỏi đó, gọi là cái sự suy tư. Suy tư nó phải giúp đỡ, ta gọi là sự suy niệm đó. Thứ nhất mình phải hiểu cái này, sau khi mình hiểu xong rồi mình phải suy niệm, mình reflect, mình nhớ hoài cái chuyện đó. Và cái thứ ba rất quan trọng, mình phải tiếp tục cái sự tu niệm của mình, cái sự chánh niệm. Bởi vì sao? Chỉ có cái sự chánh niệm này nó mới là cái con đường rất là mạnh nhất. Bởi vì những suy tư như hôm qua sư nói, sự suy tư nó chỉ có giới hạn của nó thôi, nó phải được cái sự thiền tập nó hỗ trợ. Nếu không có thiền tập, quý vị suy tư một thời gian quý vị quên. Thành ra cái bài pháp của sư nói thứ nhất về sự chết, nói thứ hai nói làm thế nào mà giúp mình suy tư hoài, nói cho mình hiểu cái này nè, mình hiểu về sự chết cái này. Khi mình hiểu rồi đó, mình ráng mình suy tư. Ví dụ mình nghĩ rằng trong cái sống có cái chết, trong cái chết có cái sống. Từ từ sư sẽ nói cho quý vị thấy, trong cái sống này có cái chết ở trong đó rồi. Do đó khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình nghĩ rằng chết và sống nó chỉ hai đầu của một cái cành cây mà thôi, hai đầu của một khúc cây, thì đầu này có thì đầu kia phải có. Ví dụ khi quý vị một cái thanh lửa trong lò đó, quý vị bóc lên, quý vị bóc lên thì đầu này lên thì đầu kia phải lên thôi. Nghĩa là cái này là sống và cái này là chết, thì cái này lên thì cái kia nó phải đi theo. Thông thường ở ngoài đời đó, người ta rất sợ nghe nó tới sự chết. Mà sợ, tại vì sao mà quý vị sợ? Nhiều lại sự giải thích là tại vì quý vị không có hiểu. Người ta rất sợ, người ta không muốn nói tới sự chết. Bởi vì sao? Theo cuốn sách của cái vị này, ngài nói, đối với họ, sự chết là những cái gì thê lương ảm đạm, cái gì thật sự giết chết cái niềm vui. Thê lương ảm đạm, giết chết niềm vui, không phải là một cái chuyện để nói bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Rồi người ta hỏi, tại sao mà Đạo Phật ưa nói tới cái chết gì vậy? Người đời thì sợ vì cái này thê lương ảm đạm là mất niềm vui, mà tại sao Đạo Phật chúng ta ưa nói cái chết? Sư lần đầu tiên khi mà sư đi thiền tập, sư nghe một vị họ nói, các ông mấy ông thầy gì tu cứ nói khổ hoài à, đời có chuyện vui không, nói chuyện vui nói chuyện khổ không à. Bây giờ cũng vậy, ta hỏi tại sao mà Đạo Phật cứ nói cái chết vậy? Cái chuyện nó sợ hãi, nó thê lương, nó ảm đạm như thế này, quý vị ưa nói không, nói làm chi vậy? Thì câu trả lời rằng mình không biết mình chắc chắn là cái chết nó phải tới thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị đi lại đi nhà thương, bác sĩ người ta khám, người ta làm, người ta phân tách máu, người ta phân tách nước tiểu, người ta phân cái này cái kia rồi, để cuối cùng người ta kết luận ông bị cancer. Chắc chắn là ông bị cancer rồi đó. Sao bây giờ làm sao đây? Đừng nói tới cancer à? Phải nói chứ, phải nói để kiếm khách mà chữa. Thì cũng như thế, Đức Phật nói về sự khổ. Đức Phật nhắn nhủ chúng ta rằng ở đời nó có cái khổ, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Nói rằng nhớ đừng có quên cái chuyện đó. Đó là cái sự thật mà tất cả mọi người phải trải qua. Sanh rồi nó phải già, phải đau, nó phải chết. Đừng có quên cái chuyện đó. Do đó mình nên nhắc lại rồi. Rồi Đức Phật có phải nhắc không? Không thôi. Nếu mà cứ nhắc nhở quý vị hoặc có chừng quý vị chết thì có thể quý vị nói đau buồn ảm đạm, hay là quý vị nói là bi quan yếm thế. Nhưng mà ông Phật cũng nói có một cái con đường để thoát ra này, có cái cách này, có cách mà để đừng chết nữa này, đừng đau nữa này, đừng có bị chia lìa nữa này. Cái đó quý vị thấy tứ diệu đế bốn cái sự thật khổ, nguyên nhân của sự khổ, cái sự chấm dứt của sự khổ và con đường đưa tới sự chấm dứt, cái con đường này, con đường mà quý vị đang tập này. Như vậy thì bác sĩ cũng nói thế, ông cancer đấy, không chữa là chết đấy ngay, nhưng mà tôi có thuốc ạ. Như vậy thì cái đó cũng phải đâu phải là gọi là bí quan yếm thế, mà cái đó cũng phải gọi là thực tế đó. Bởi vì nói khơi khơi để dọa quý vị á, thì có lẽ là quý vị sợ. Nhưng mà bảo không, quý vị đừng có sợ, đây này có thuốc, có thuốc sẽ chữa cho quý vị lại. Vì vậy người ta nói ở đời có thể là người ta không có muốn nghe thì chết, nhưng mà chúng ta là người tu, chúng ta phải nói rất nhiều chuyện chết, nhắc nhở cho mình biết, nhắc nhở cho mình chuẩn bị này, phải làm thế nào này, làm cái gì này, do something này, chẳng phải quý vị ngồi đó mà quý vị lơ là biến nhắc được. Ở đây sư muốn nhắc với một cái câu chuyện mà sư coi ở trong một tờ báo Phật giáo. Câu chuyện có tên là Chuyến Xe Cuối Cùng. Thương biết là quý vị có quý vị nào đây đọc cái đó, cái câu chuyện đó chưa? Tôi đọc lâu khá lâu rồi, câu chuyện rất là cảm động. Nó nói liên quan tới sự già với sự chết đó. Cái câu chuyện nói là cái anh đó là anh tị nạn, anh qua bên Mỹ này thôi. Rồi anh để ý anh thấy là tất cả những người già bên Mỹ là cuối cùng người nào phải vô trại dưỡng lão hết, ta đưa vào trong những cái nực sinh hôn. Và những cái người mà vô ở trong đó rồi thì họ phải chết à. Và cái niềm đau của họ rất là lớn. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong những cái nực sinh hôn đó, xung quanh những người già có, người chết có, họ cảm thấy rất là depressed, rất là khổ. Và đôi khi người ta chưa có chết, nhưng mà để vô đó thì tự nhiên người ta chết mau là tại vì cái tâm nó khổ quá. Nhưng mà anh để ý rằng hàng xóm của anh nó có một cái bà đó, bà cụ già. Suy nhớ câu chuyện mang máng như vậy thôi, nếu mà quý vị nào có đọc rồi thì để ý bà cụ già đó, bà khỏe mạnh lắm. Bà tuổi bà cũng chắc cũng khá lớn rồi, tuổi về hưu rồi mà bà làm vườn rồi bà làm như vậy. Rồi anh lân la anh hỏi chuyện. Bà bảo như thế này, tôi muốn ở nhà tôi thôi. Tôi không muốn đi vào trong những cái nực sinh hôn. Tôi vào muốn nhà già. Tôi vô trong đó mà tôi thấy người ta đau, người ta chết hoài là tôi depressed, tôi cũng chết theo à. Thành ra tôi ráng buổi sáng tôi tưới cây, tôi trồng cây, tôi săn sóc qua người là làm exercise rồi vậy đó. Và tôi sống happy với nhà của tôi. Cái anh này nói như vậy tức là bà này bà muốn thay đổi một cái thói quen, thay đổi một cái chuyện mà nó xảy ra cho tất cả mọi người. Cái bà cụ này bà làm cũng khá đặc biệt đấy. Nhưng mà anh để em coi thì như thế nào. Nhưng mà quý vị biết không, lâu sau đó thì trong một hôm bà cụ đi ra ngoài vườn săn sóc mấy cái hồng tưới nước, té. Người già mà té thì quý vị thấy khó mà lành lắm. Như sư đây mà bây giờ sư đau hoài nó mà sư sức thuốc biết bao nhiêu, quý bác cho biết bao nhiêu thuốc mà sức hoài nó cũng không lành đấy. Bà cụ té. Bà té rồi thì người ta đem vô nhà thương. Và cái không khí của nhà thương làm cho bà depressed, làm cho bà buồn, bà khổ. Thì khi mà bà trong nhà thương ra rồi đó, thì bà khỏe, bà cũng hồi phục. Người ta đem bà về nhà, bà mất trí. Bà mất trí là bà không có sống được một mình nữa. Lúc bây giờ bà yếu đuối rồi, sức khỏe nó xuống rồi mà. Vì người già mà bị đau một trận là như vậy là nó yếu lắm. Bà sáu còn mạnh, sư mừng đó. Có được bao nhiêu? Rồi cái Cái cuối cùng quý vị biết câu chuyện nó xảy ra như thế nào không? Cuối cùng người ta phải đưa bông lửa vô nhà già. Cái xe van nó tới đầu tức nhà, mở cửa. Người con gái nói: má ơi, bây giờ phải đi rồi. Bà đâu có biết cái gì nữa. Chắc bà cụ ra, để bà lên xe van, khép cửa lại. Anh này đứng bên hàng xóm nhìn qua. Thế rồi ai cũng phải đi qua cái con đường đó. Chuyến xe cuối cùng ai cũng phải đáp chuyến xe ấy. Anh nhắn nhủ anh vậy. Vậy là tôi tưởng rằng bà cụ này sẽ là một cái ngoại lệ so với những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời này, nhưng mà không. Rồi ai cũng phải đi qua con đường đó. Phải đau, phải già, rồi phải chết. Không thể tránh được. Thì quý vị thấy đây là một cái minh triết không? Nói như vậy tức là có cái sự suy tư về cuộc đời rồi đấy. Không có sợ nữa. Ai cũng phải đi qua con đường đó mà. Hồi nãy sư nói là đa số người đời người ta rất là sợ sự chết. Ta sợ khủng khiếp lắm. Ta không muốn nói tới chết. Chỉ có những người tu theo đạo Phật nói cái chết, nói cái khổ thôi. Thì bây giờ anh này anh nói. Nó hồi trước tôi không hiểu nhưng bây giờ tôi hiểu. Rồi ai cũng phải đi qua cái chuyến xe đó. Cái chuyến xe cuối cùng đó. Không thể nào mà mình tránh khỏi cái chuyến xe ấy. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi: tại sao mà người ta sợ chết? Lý do nào mà mình sợ chết? Ai cũng sợ chết hết. Bây giờ lý do nào? Tại sao vậy? Thì người ta trong kinh nó có hai lý do. Trong cuốn sách màu xanh xanh này, này ngài thiền sư này, nó có hai lý do cho mình sẽ chết. Thứ nhất là vì vô minh. Vô minh tức là mình không ai biết gì hết. Không biết cái chết là cái gì. Một người trong gia đình mình mà còn trẻ còn khỏe, mình là chết đi, mình tức tuổi, mình buồn, mình khổ lắm. Tại sao cướp người này đi như vậy? Không hiểu tại vì sao mà họ chết như vậy. Là tại vì sao? Mình không hiểu. Không hiểu cái chết như thế nào. Do đó mình rất là khổ. Lấy ví dụ như khi quý vị là tới cái chỗ nào mà nó lạ đó, quý vị sợ lắm, quý vị không yên tâm, bởi vì quý vị không biết cái gì nó xảy ra xung quanh quý vị. Do đó mà quý vị tới đâu mà chỗ lạ, thường thường quý vị nhờ người này người kia đi đón quý vị, thì quý vị không biết cái xung quanh nó như thế nào, cái gì mình cũng sợ hết. Rồi đó thường thường ví dụ chẳng hạn người ta cho mình đó, một cái món ăn nào đó lạ đó, mình cũng sợ nữa chứ. Sư đi qua Miến Điện rồi đứng hồi dòm mấy cái món lạ, sư dòm mấy sư cứ ăn như thế nào sư mới dám đụng tới. Vì sao mình không biết họ ăn như thế nào? Thấy mấy ông kia ăn mình dòm trước coi thì sao, cũng có chuyện gì, cũng có chuyện gì mình mới dám ăn á. Theo trung tâm mình cũng xấu thiệt cái chứ không. Nhưng mà cái đó là gần như là cái bản tính mà sinh tồn nó như vậy. Do đó cái sợ tại vì không hiểu biết. Tại vì không biết cái gì xung quanh, không biết cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, do đó mình rất là sợ. Nhưng mà tác giả cái cuốn sách này, Buddhatare, ông nói: theo đường lối suy tư của người Phật tử, chết không phải là một đề tài mình cần phải lẩn tránh. Ông khuyên mình vậy, đừng có lẩn tránh cái đề tài này. Xua đuổi, không lẩn tránh và xua đuổi, nó là cái chìa khóa giúp mình mở cái cánh cửa, đưa vào những cái chi mà gọi là bí ẩn, bí mật của cuộc đời. Cái sự chết á, nếu mình hiểu cái sự chết, nó sẽ là cái chìa khóa giúp mình hiểu được cái bí ẩn cuộc đời. Mà bí ẩn đó là cái gì? Là chính nhờ khi mà chúng ta biết được cái chết, chúng ta sẽ hiểu được sự sống. Khi mà quý vị hiểu được cái chết rồi, thì những quý vị hiểu cái sống. Và trong một ý nghĩa nào đó, chết là một tiến trình của sự sống. Thì khi mình hiểu cái chết rồi, tự nhiên mình sẽ biết được là sự sống và sự chết là một cái tiến trình. Tiến trình là cái gì? Cái này nó xảy ra, rồi cái này nó xảy ra, rồi cái này nó xảy ra, rồi cái này nó xảy ra. Nghĩa là cái này nó nhân duyên cho cái này nó xảy ra. Cái này nó là cái lý do để cho cái kia nó xảy ra. Nghĩa là cái tiến trình nó đi như vậy đó. Như vậy, người đời thứ nhất không sợ chết là vì vô minh. Vô minh thì là gọi là ngu dốt, là không biết đó. Dù giống như hồi nãy sẽ lấy ví dụ như cho quý vị ăn cái gì mà quý vị không biết cái gì, quý vị đâu có dám ăn. Quý vị hỏi tới hỏi lui qua thử ăn có hợp không, hay là quý vị đợi cho người ta ăn rồi quý vị mới dám ăn, thì nó không biết. Hoặc dạ mình sợ vì cái lòng tham ái của mình. Lòng tham ái là làm mình dính mắc. Dính mắc là sao? Tâm trước khi chết còn bám víu vào sự nghiệp. Người nào có sự nghiệp, tài sản, con cái, thân bằng, quyến thuộc đồ vậy đó, nhất là mấy người còn trẻ trẻ, cái này nó bám víu làm cho mình rất là sợ. Do đó mình đi làm mà có tiền nhiều, mình phải mua insurance, life insurance. Lỡ có mình hề nào vợ con tôi còn hưởng được chút chút rồi, Tại sao mình thương những người con ở lại mà trong cái sự luyến ái đem lại cái sự sợ hãi? Sợ nhất là sự chết. Chết không ai lo. Mình sống thì mình còn lo mà không chứ mình chết, chết ai lo đây? Quý vị nghe câu chuyện của một con sư mà ông chết thành con rần không? Ai đó, người ta cho ông cái y, cho y mới. Ôi trời, thích quá. Y chắc có lại y mắc tiền, chắc y lùa đó. Thấy không? Hôm qua mình nói y lùa đó, mấy ngàn đô một bộ đó. Ông thích quá, chưa có dịp mặc. Cứ để tao hoài đó, cái tiền những đau chết. Cho buổi trưa, buổi tối cái bào bình chết. Thôi, mình nhớ tới tâm y, nó tới tâm y hoài. Chết lắm, con rệt rần ở trong tâm y. Rồi cái tục lệ đó là khi nào mà một vị sư mà mất á, ta đem đồ của vị sư ra ta chia, chia cho chư tăng trong chùa đó. Ví dụ như ông sư bạn của sư gì đó, ông chết xong rồi y áo rồi đồ đạc của ông rồi vậy đó, đem ra chia hết cho chư tăng. Sư chắc có lại nghèo đó, và anh ta làm vậy cái lý do kinh tế. Thay vì đi mua thì bây giờ ông này chết để lại thì mình chia nhau, mình mặc rồi chia nhau, mình xài sử dụng đó. Thì khi mà chư tăng bắt đầu chia, ôi chọn ở trong cái y, ông khóc, ông la, ông ré, nhưng mà ai nghe, ông rệp mà ai nghe, rệp khóc ai nghe, người khóc mà còn nghe không ạ? Ông rệp la đó ai nghe, nhưng mà Phật nghe. Đức Phật nghe được tiếng, Đức Phật biết rệp nó la trong đó. Rồi Đức Phật mới nói thôi, chờ đi, chờ cho ông rệp nó chết xong, ông rằng nó chết xong rồi cứ bị chia. Chừng bảy bữa về mấy ngày sau đó thì nó chết, nó chết thì bây giờ chia ra mới được. Đấy. Chết rồi mà còn dính mắc, cái tâm dính mắc khủng khiếp. Dính mắc về cô, cái y của mình. Thì hôm qua quý vị nghe câu chuyện cái ông Phú Hồ đó, ông dính mắt cái mấy cái cục vàng của ông chôn sau nhà ông á, chết làm chó thì hệt như vậy thôi. Thì quý vị thấy cái sự dính mắc mình sợ lắm, mình cái sợ cái sự tái sanh của mình làm súc vật cho thấy là trong cái chết mình, tâm của mình rất là dính mắc với của mình. Cái mắc gì mình trở lại hành trí, quý vị thấy cái năng lực của nghiệp nó khủng khiếp vậy đó. Thì khi mà quý vị dính mắc là tự nhiên nó lôi quý vị trở lại để quý vị ở đó quý vị giữ. Do đó quý vị nhớ mình thương ai mình đừng dính mắc, mà rồi mình nhớ cũng đừng có ghét ai nữa vì mình cũng trở lại nữa đấy. Thành thôi thương thì thương cũng ít ít, mà ghét thì ghét vừa vừa thôi, chứ còn thương trở tới trở lui hoài rồi con cái nữa. Quý vị thấy cái tâm dính mắc này ngay cả các vị mà thánh nhân cũng còn nữa chứ phải không? Ví dụ mình nghe ngài Ananda khi Đức Phật mất ngài khóc. Cho đến ngày Đức Rào La phải nói: này hiền hữu, nhớ cho Đức Phật đã nói rồi mà, mọi sự mà có sanh thì có diệt, sao mà sư khóc vậy? Rồi cái lúc đó ngài mới tỉnh táo. Bà Visakha cũng vậy. Bà Visakha rồi con đứa cháu nội của bà chết, bà khóc quá xá. Bà không khóc mà bà xọa tóc, bà làm buồn khổ lắm. Đức Phật phải nói, phải khuyên. Nói là bà tâm mà dính mắc. Cái thằng nhỏ này biết bao trong thành Savatthi là biết bao nhiêu thằng nhỏ như tuổi của bà, có phải không? Thằng cháu của bà nó mấy tuổi? Được Phật hỏi vậy cho mấy tuổi? Bà nó 50 tuổi, 89 tuổi đâu biết. Bà trong thành Savatthi này có bao nhiêu đứa nhỏ như vậy? Bà nhiều lắm. Thì nếu tất cả những đứa nhỏ đó là cháu của bà hết thì tại sao bà khóc vậy vậy? Ý muốn nói là những cái thằng nhỏ đó nó chết thì bà cũng khóc không? Chắc không phải không ạ? Thì nó ăn nhầm gì tới mình đâu mình khóc. Này này, tại con cháu của tôi này, tâm mình dính mắc vào đó. Tâm mình dính mắc vào đó mình khóc. Mình nhớ tới câu chuyện khóc, tôi cười. Có một cái ngài thầy tiền sư Utotika ngày kể. Ông sư kia đó, ông kia nào đi chỗ nào mà có đâm ma đâm đồ đó, Phật tử mời ông tới đó. Rồi người ta khóc lóc rồi. Ông khuyên, quý vị đừng có khóc, Đức Phật nói đời là vô thường, là cái nào. Nhớ, mình phải nhớ cái đó. Khóc lóc chi, khóc vô ích quá. Cái sự khóc lóc nó chẳng đem lại lợi ích gì cho người quá vạn. Đọc khuyên vậy như vậy. Dạ, ông cho người ta khóc, khuyên vậy. Rồi kiếm đi nhiều đám như vậy, rồi cuối cùng cái có một hôm nghe tin mẹ ông khóc, mẹ ông chết, mà cụ mẹ ông chết. Người ta lại, ôi bạch sư, cụ mất rồi, sư phải đi về để làm đám cho cụ. Cái ông hất hối hả, ông đi về lo đám cho đám ma cho bà già. Rồi khi về đi ngoài đường thì sao, khi vô tới nơi thấy bà già nằm đó, ôi thằng khóc quá xa. Thì nó nhỏ nhỏ, sư biểu tụi con đừng có khóc mà. Sư nói đời là vô thường, Phật dạy rồi. Quý vị biết trả lời sao không? Thì mấy bữa trước là đâu phải má tôi, bây giờ má tôi mới khóc chứ. Bữa tức là má của quý vị chứ má gì của tôi, vì tôi khóc này, đây là má của tôi. Tức là mình nói, ý muốn nói là cái tâm dính mắc của mình nó rất là ghê gớm, nó vô hình đó, nhưng mà nó níu kéo mình rất là dữ. Thật ra mình cũng phải tu cho thật nhiều để mình giảm bớt cái tâm dính mắc, còn nếu không nữa mình đi tới đi lui hoài. Quý vị thấy không, làm súc sanh này, vì tâm lúc đó là tâm tán loạn rồi, tâm là tâm bất thiện tâm mà, tâm nó thương, nó nhớ, nó giận, nó hờn, tâm là tâm ác không à, thì cái chỗ mà nó đi tái sanh cũng phải là cái chỗ ác, chỗ không an vui. Ông vua A Dục cũng vậy, ông vua A Dục trước khi chết ở nội tâm sân cái quan đại thần làm rắn đó. Như vậy cái người đời người ta sẽ chết bởi vì cái sự vô minh không biết, do đó người ta sẽ chết, bởi vì lòng tham ái, do đó người ta sẽ chết. Rồi mình tham ái, mình bám níu với những người xung quanh, mà đôi khi mình bám níu với thân của mình nữa. Có nhiều người đó họ không muốn chết bởi vì họ cứ sợ cái tâm này mà nó bỏ cái thân đi, nó buồn, nó khổ lắm. Thật ra những cái người mà gần chết đó, đôi khi họ khuyên, đôi khi thấy mình đau nặng rồi nằm hoài không chết, họ phải khuyên lấy vô, thôi đi đi, không sao, đi đi đi, khuyên vậy đó, khuyên bỏ cái xác này, bỏ cái xác, khuyên nói nhiều họ chấp nhận nó mới đi. Có nhiều người tâm dính mắc dữ dội vậy đó. Cái này là sư nghe, bởi vì sư lên sư tập ở trên Massachusetts á, thì có một cái vị thiền sư Mỹ, ông lại nói chuyện với sư, ông nói là tôi có rất nhiều người Việt Nam và người Lào rồi họ chết á, mà họ bây giờ cần nhà sư cái lắm để khuyên họ chết cho họ không chịu chết, rồi yêu cầu sư đi giúp giùm đó, nhưng mà cái câu chuyện nhiều quá sư không giúp được. Liên quan tới cái vấn đề dính mắt thì nhớ có một lần có một cái cô tu nữ, cô lên cái trình pháp ở bên Miến Điện á, thiền pháp với thiền sư, cô nói thưa sư, bây giờ tôi ngồi thiền tôi mới thấy tâm tôi nó dính mắc, và tính dính mắc vì gì? Dính mắc với thân của tôi, cái đau tôi chịu không được là tại vì tôi thương cái thân này quá, mà tôi cũng sợ chết nữa, tôi sợ tôi chết, thật ra tôi thương cái thân này lắm, thật ra tôi thiền tôi có suy nghĩ hoài rồi vậy đó. Nhưng mà cô đó cũng khá lớn tuổi rồi mà ốm đau nữa, thầy cũng dòm nói thôi cho cô dính mắc cái thân cô làm chi, cô ôm nho mà cô đau tới đau lui nữa, rồi cô biết cô làm phước là biết bao nhiêu, cô chết đi đừng có làm thành hoa hậu Việt Nam, thôi bỏ nó đi không sao đâu, sao bỏ đổi cái thân già thành cái thân trẻ mà đừng có dính mắt. Mà quý vị thế bình thường cô đâu có nói vậy, đến khi hành thiền cô thấy sức mạnh của sự dính mắt rất là khủng khiếp. Mình nói mình nghe cười vui vậy, mình nói người khác dính mắt mình dính mắt khủng khiếp lắm. Do đó trong khi mà quý vị đi tập thiền đó, nhiều chỗ đó các vị sư đó, họ khuyên nhớ cái gì mà tâm của mình nó làm chao động mà mình thiền thiền không được, khi mình dính mắc với những cái chuyện ở nhà. Con sư đông tu không được là tại vì nhà không nuôi mèo, nuôi mèo thì bỏ đi rồi, ôi không biết làm sao, sợ mèo cho ai ăn, không ai cho ăn, cứ nhớ hoài nhớ hoài tu được, ăn thì cũng được. Thì thường sư khám phá ra ông này nuôi chó này mèo, thành ra nói không sao đâu, nhắn về nhà của ông nói lo cho mèo cho chó ăn đi, và khi bọn biết có người lo thì lúc đó mình thì mới được đó. Một cách vô tình mà quý vị thấy những cái dây trói buộc nó rất là mạnh, nó cột cổ, nó cột tay, cột chân mình thôi, không có nói nổi. Bây giờ quý vị thấy, trước hết mình nói về sự chết, người ta sợ chết. Bây giờ mình muốn cho hết sợ, mình phải biết cái sự chết là như thế nào. Mình phải tìm hiểu biết tại sao mà có cái chết. Hồi nãy mình nói cái chết cái này nè, người ta sợ chết nè. Bây giờ muốn đừng có sợ nữa, mình phải biết. Cũng giống như sư nói, đưa cho quý vị một cái món gì để quý vị ăn, quý vị hỏi cái món này món gì, giả thích cái này là cơm, là bánh, hay là cái này là một món ăn đặc biệt làm bằng cái gì đó, thì khi mà quý vị biết, quý vị không có sợ. Hay đi tới chỗ nào ở trong rừng trong đồi vậy đó, thì mình biết mình ở đâu, mình biết cái này là cái cây, là cái cây, chỗ này là suối. Những lần mà sư về ở bên chỗ đất của sư cũng sợ cái lắm á, sợ không phải làm như mình có cái cảm tượng không có yên lòng, chứ không phải sợ. Nhưng mà khi mình ở lâu một thời gian tí mình thấy thoải mái, vì mình quen cái cảnh xung quanh rồi. Vì vậy muốn cái muốn mà trừ cho được cái sợ, phải làm sao mình có cái sự hiểu biết, gọi là cái vô minh á, mình phải dẹp cái yên. Thì đây người ta sẽ giải thích cho mình nghe thế nào là chết. Bây giờ cái lý do mà chết, thứ nhất là do nghiệp của mình chết. Nếu mà quý vị hỏi bác sĩ tại sao quý vị chết, có thể nói quý vị không thở nữa, là phổi hoạt động, tim hoạt động, chừng này hoạt động. Thì bây giờ mình hỏi tiếp tới nữa, tại sao tim hoạt động? Tại vì tim nó bình, hay là phổi nó bình, hay là một cái cơ quan nào ở trong cơ thể mình nó bình hoàng ảnh hưởng làm cho tim phổi không có sinh hoạt được nữa, do đó mình chết. Rồi hỏi tới nữa, tại sao mà cái lý do nào mà làm cho những cái cơ quan nó bị, có thể người ta nói vi trùng, có thể nói bị accident, cái thứ gì đó không biết. Tức là cái lý do phần nhiều, đa số là phần nhiều nó nói về vấn đề vật lý, về cơ thể nhiều hơn. Còn hỏi tới nữa, tại sao mà có vi trùng được vậy? Cái đó người ta trả lời được. Chỉ có một cái cách mà mình trả lời được là mình dùng kinh nghiệm nhân quả nghiệp báo. Chỉ có cái định luật nhân quả nghiệp báo mới giải thích tại sao mà người ta chết. Quý vị thấy trong cái chuyến vừa rồi, 11 tây tháng 9, lúc mà sư ở bên Miến Điện, họ báo cho sư biết là có một chiếc máy bay rớt ở trong Washington DC. Rồi họ hỏi sư, ôi không biết là thầy của sư như thế nào, thầy sư thế nào, sư nói không sao, thầy của tôi ở rất là xa, ít nhất là phải 45 phút, phải không ạ? Từ đây tới Pentagon chắc 45 phút. Tại đó thầy không sao hết mà, ngài thì ngài người tu hành mà sợ cái gì? Trong khi mình ở đây, mình là bên trên xứ Mỹ, gần Washington, mình không chết, mà có nhiều người không biết ở đâu tới đi chơi thăm cái đó để chết, hay là những người ngoại quốc sinh đẻ đâu biết tới làm việc ở World Trade Center thì cuối cùng chết. Thì cái này là những quả nghiệp báo thôi. Từ khi cũng ngồi trên một chuyến máy bay vậy đó, có một nhóm người Việt Nam, sư đọc báo tôi thấy tính lại thăm cái trung tâm đó rồi, rồi cuối cùng bỏ cái thoát chết. Chứ có cái bà kia máy bay thay vì đi ngày trước không đi, bỏ đi vì ngày trước có chuyện gì, bỏ đi ngày 11 tây, đi ngày 11 tây để cho nó rất chết. Như vậy là do nghiệp hết. Khi mà cái điều kiện sống của mình nó không còn nữa, nghiệp lực nó tới rồi là mình phải đi, không có nói gì nữa. Chết là do nghiệp của mình, chúng sanh là chủ nhân của hành động của mình. Hành động tức là nghiệp đó, là hành động hay nghiệp là thai bào từ trong ấy chúng sanh được sanh ra. Lấy ví dụ như chẳng hạn như hồi trước mà mình sát hại quá nhiều người, mình giết thú vật đồ vậy đó, hay là mình làm chuyện này, thì tự nhiên bây giờ mình sanh ra lại mình cũng bị chết yếu, bị người ta giết trở lại. Như vậy cái nghiệp mình nó đưa mình tới phải sanh vào cái chỗ này để mình chết. Có thể mình chết sớm, mình chết già, chết trẻ cũng cần biết. Cái thứ nhất, như vậy quý vị hiểu, chết là tại vì nghiệp. Mình chết là tại vì cái sự cái tuổi thọ của mình nó đã tới nơi rồi, hoặc giả là mình đã tạo cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ cái quả nó trả lại bắt mình phải chết. Hoặc là một cái định luật khác, Đức Phật nói về định luật Sankhara. Sankhara là cái sự cấu hợp. Quý vị thấy tất cả những pháp trên thế gian này đều do duyên mà nó sanh ra, tức là những cái gì trên thế gian này nó được phối hợp mà cấu thành. Không có cái gì mà gọi là một cái hết. Ví dụ chẳng hạn như quý vị dòm vào cơ thể của mình này, nó đâu có phải là một cái. Trong này nó nhiều thứ ở trong này, nó phối hợp nó thành. Và cái cuối cùng và nhỏ nhất của nó là những cái hạt điện tử. Hạt điện tử nó cũng thế, nó chỉ là một dạng năng lượng, mà năng lượng thì nó thay đổi và nó biến đổi hoài, cấu hợp cấu thành hoài. Là không có một cái gì mà đứng yên hết. Trên thế gian này tất cả đều chuyển động, được thay đổi hết. Bây giờ khoa học kiếm ra vật chất không có một cái gì mà gọi là một cái khối nào hết, toàn là dạng năng lượng không à. Ví dụ họ nói ánh sáng là proton á, nó là một hình thức năng lượng. Mà năng lượng thì quý vị cứ tưởng tượng như ánh sáng thì có gì đâu. Ví dụ quý vị nói cái bàn, cái ghế là cái này rồi thì còn cứng, chứ còn ánh sáng thì có gì đâu, nó chỉ là hình thức năng lượng mà thôi. Vì vậy mà hệ càng đi xuống càng nhỏ bao nhiêu, người ta có cảm tưởng là người ta không hiểu cái gì hết. Bởi vì không có cái gì mà chắc chắn mà rắn chắc hết để cho mình từ đó mà mình suy nghĩ ra. Thứ hai là cái sự cấu hợp. Thứ nhất là do nghiệp mà mình sinh ra, do nghiệp mà mình chết. Bây giờ cái thứ hai là cái sự cấu hợp, tức là cái hợp chất, cái gì cũng phối hợp, cũng cấu thành hết. Mà hệ nó phối hợp, nó cấu thành thì nó phải nhân duyên. Thì cái này có điều kiện là tự nhiên nó hợp, mà hết điều kiện là tự nhiên nó ra. Có thế thôi. Thật ra không có một cái gì mà vững chắc mà cứ nằm hoài đó một chỗ hết. Chẳng hạn như mình thấy tất cả những cái vật xung quanh mình như núi đá, hay là những cái mà mình rắn chắc, nó cũng từ vì sự biến động ở trong vũ trụ mà tạo ra thôi. Biết đâu trong vài trăm ngàn năm nữa nó cũng sẽ thay đổi nữa. Thành ra hệ mà điều kiện tới là tất cả mọi sự đều phải thay đổi hết, không có cái gì đứng yên một chỗ hết. Mà cái chết là một hình thức thay đổi. Quý vị thấy sanh diệt, mình thành thiền mình thấy sanh diệt. Sanh là sao? Nó sinh khởi ra, diệt nó chết. Chết là thay đổi. Thì cái gì mà diệt là phải thay đổi. Rồi bây giờ có một cái thứ ba nữa, mình hiểu nữa, vô thường. Cái này chắc có lẽ quý vị hiểu rất là dễ. Sabbe sankhara anicca ti, hay là anicca vata sankhara, bài này Chư Tăng hay đọc lúc mà người ta tùng đám đó, anicca vatasankhara, các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Pháp hữu vi là pháp cấu tạo đó, tất cả nó cấu tạo hết, nó sanh nó diệt, nó sanh nó khởi, khi mà nhân duyên nó có tự nhiên nó tan tắt. Các pháp hữu vi thật không bền vững. Như vậy nếu mà mình nói rằng cái thân này nó thay đổi, nó biến đổi, nó vô thường, nó thay đổi hoài, nó chết sống hoài, nếu mình nghĩ rằng tất cả mọi vật nó là phối hợp, nó được cấu tạo với nhau, nó do nhân duyên mà tạo nên, rồi nó vô thường, nó thay đổi. Ví dụ mình thấy cái thân này nó thay đổi hoài, trong cơ thể mình quý vị thấy máu hay là các tế bào thay đổi liên miên. Họ nói là như 7 năm thì tế bào trong mình thay đổi hoàn toàn 100%, máu của mình thì như mấy chục ngày đó là thay đổi thành cái mới hết. Thì quý vị thấy thân nó thay đổi như vậy, tâm nó cũng thay đổi nữa. Đức Phật nó có hai cái trong người ta, không có tôi có ta, có thân có tâm. Mình biết thân mình thay đổi, tâm mình cũng thay đổi liên miên. Vì hôm nay nghĩ vậy, chút xíu nghĩ chuyện khác rồi. Đó, ngồi đây còn nghĩ như vậy, ra ngoài đường cái hết rồi. Tới chùa bảo thôi gặp sư bữa nào cũng đi thiền, ra tới đó gặp câu chuyện vui cái quên hết. Đấy, đấy, đấy. Mau, rất là mau lắm. Thật ra ta nói đổi tâm là vậy đó, nó đổi tâm rồi, thay ý rồi. Đấy, tại sao? Tâm mình nó liên miên, nó thay đổi. Điều kiện ở ngoài làm ảnh hưởng tới tâm của mình. Như vậy quý vị thấy, nếu cái thân và cái tâm này nó thay đổi liên miên như vậy, khi mà nó thay đổi tức là nó phải có cái sự hủy hoại, nó biến lại, nó sanh rồi nó biến, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt, nó thay đổi hoài, thì quý vị thấy mình đâu có phải đợi tới 80-90 tuổi mới chết. Mình sinh ra là mình đã chết rồi. Đấy, bây giờ quý vị dòm một đứa bé coi. Đứa bé nó sinh lúc 10 giờ và lúc 12 giờ. Sau 10 giờ là mình tới lúc 12 giờ mình lại mình gặp nó. Nó giống nhau à, khóc ve ve, đỏ hét là đâu có gì thay đổi đâu. Nhưng mà nó phải thay đổi đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong 6 tháng nữa mình thấy nó khác rồi. Như vậy nếu mà thời gian mình đem lui trở lại và mình chia ra nhỏ nhỏ, nó phải thay đổi tí chút để cuối cùng nó trở thành đứa nhỏ 6 tháng chứ, hay là đứa nhỏ 3 tháng chứ, nó đâu có phải baby hoài được, nó đâu có phải đỏ hoài, nó cứ nằm hơn chỗ hoài đâu, nó phải từ từ nó thay đổi. Bây giờ nếu mình thấy được nó 3 tháng, vậy thì trong 2-3 tiếng đồng hồ nó cũng thay đổi, rồi trong 1 giờ nó cũng thay đổi, trong nửa giờ thay đổi, trong 1 phút nó cũng phải thay đổi. Do đó mà nhiều vị sư các ngài nói bây giờ không phải, đợi tới 80 tuổi mới chết đâu. Bây giờ mình chết này, mình chết rồi mình già nữa. Nó cù già 70 tuổi, 80 tuổi, thấy người ta đi lưng chống gầy mà cù già, mình cũng cù đấy. Bây giờ mình muốn trở lui 20 tuổi đâu có được nữa. Đây chỉ có cháu này là 22 tuổi thôi, chứ còn bây giờ quý vị nào thật quá cái giấc đó rồi, bây giờ muốn trở lui không được nữa, không có reverse nữa, nó phải đi tới thôi. Càng lúc càng lùng cùng, càng già càng đau, không bao giờ mà trở lui nữa được nữa. Thời sanh xuân ấy đã qua rồi, đi qua mất tiêu rồi, không có làm gì được nữa hết. Thì quý vị thấy mình đâu có phải già đời 70-80 tuổi mới già đâu. Mình già từng phút từng giây, mình cũng phải chết từng lúc từng phút từng giây. Vì vô thường thay đổi từng phút từng giây mà. Bởi vì tới cuối cùng làm cái bụp, làm nặng quá cái tự nhiên mình thấy biến mất, cái tự nhiên mình hết hồn hết vía, mình khóc cung được rùm. Chắc thật sự mình ăn chết này, từng giây từng phút. Bởi vì sanh nó diệt mà. Sanh nó diệt thì nó trở thành cái gì? Đó thành cái thứ ba nữa, trở thành. Ông thầy này ông nói, bây giờ quý vị dòm cái nụ hoa đi, nó phải cái nụ hoa ấy. Nó phải trở thành cái hoa, rồi nó trở thành cái ra bông, rồi mới ra trái chứ. Mà nếu mà không ra bông ra trái ai trồng chi, thì nó bắt đầu bằng cái nụ trước, mà đâu phải cái nụ đó nằm đó hoài. Thì khi mà nó thay đổi, nó phải trở thành cái gì? Đứa bé này mình trở lại cái chuyện đứa nhỏ mới sinh ra, từ 10 giờ nó sinh ra lúc 10 giờ 12 giờ mình lại mình coi cháu nó giống nhau à? Một ngày hôm sau chắc cũng còn giống à, nhưng mà 2-3 bữa thì khác à, phải không? Sư cũng được rõ cái này cho lắm, sư không biết à. Nít nhỏ nhỏ thì nghĩ chắc có lẽ là 8-9 ngày nó mới thay đổi. Thì quý vị thấy nếu mà 8 ngày, 9 ngày nó thay đổi thì 6 ngày, 5 ngày nó cũng phải thay đổi chứ. Chứ đâu có phải là tự nhiên nó đẻ ra cái đổi thành 8 ngày được đâu. Nó phải từ từ. Đấy. Do đó quý vị thấy ba cái sự cấu hợp. Khi mà nó cấu hợp nó không có cái gì chắc chắn hết. Nó phải thay đổi. Nó vô thường. Rồi nó trở thành. Ba cái này nó dính cứng với nhau. Cấu hợp, vô thường, rồi trở thành. Mình hiểu được ba cái này xong xuôi thì mình biết tất cả mọi sự thay đổi hết. Do đó không phải mà đời tới 70-80 tuổi mới già, đời tới 100 tuổi mình mới chết hay là trẻ hơn nữa, mà mình chết từng phút từng giây. Như vậy chúng ta chết là tại vì nghiệp tạo ra. Rồi bởi vì ba cái luật vừa rồi mình thấy là cái gì? Sự cấu hợp, luật vô thường, luật trở thành làm cho mình thay đổi, mình chết, chết hoài. Mình sống rồi mình chết, mình sống rồi mình chết. Do đó mà khi mà quý vị suy nghĩ cho kỹ đi, quý vị thấy bất luận mà quý vị nhìn về vào khía cạnh nào mình thấy đó, cái chết, cái sống nó lại đi đôi với nhau hết. Thì có cái sống phải có cái chết. Bởi vì nó sống cái đã na rồi mới chết, rồi cái chết rồi nó tạo điều kiện cho cái sống tới. Cũng giống cái nụ hoa nó phải biến mất để nó trở thành cái bông, rồi cái bông nó biến mất để trở thành cái trái chứ. Khi mà mình trồng cái cây mà có cái hoa, hay là mình trồng cái cây mà có cái trái chẳng hạn, cái trái chính mình đâu có buồn. Ôi mình thích quá đấy chứ. Và tại vì sao? Nó từ cái từ trẻ mà nó biến ra già, để rồi cuối cùng nó sẽ hoại diệt. Đó mình không sao hết. Mình hoan hỷ lắm, bóc mình ăn. Và tới khi bố mẹ mình hay là người thân của mình chết rồi mình khóc. Cái này nó cũng già vậy, nó cũng chết vậy. Tại sao cái này mình thích mà cái này mình không thích? Như vậy cái đó là do cái sự vô minh, cái sự mình không hiểu cái chết là cái gì. Hoặc là tại vì cái tâm mình dính mắc, do đó mình khóc. Bây giờ quý vị hiểu cái chết rồi phải không ạ? Giả thích như vậy thì quý vị thấy, nhưng mà bảo đảm với quý vị trong đó luôn cả xưa nữa, mình nghe xong mà mình chấm dứt ngang đây là nó quên á. Thì mình thấy biết bao nhiêu người chết. Ở dưới vùng Orange County nó có cái nhà quàng của người Việt Nam. Thôi rằng 3-4 phòng luôn người nào chết. Rồi sư đi đưa đám, có một vị Phật tử họ chết, mời sư xuống, các sư xuống tụng kinh. Rồi có Phật tử đi theo nữa, có yogi, có thầy thần sinh đi theo nữa. Rồi có một cái cô có đứng ở ngoài, cô nói với sư: trời, một lần con tới đây con depressed quá sư ạ. Cái sư nói đúng rồi, hôm nay con tới đây con depressed, nhưng mà chút xíu con đi vô trong cái vùng mà cái gì đó, cái chợ Little Sài Gòn, chắc là cô không depressed đâu ha. Bởi vì tới đó là ô châu. Thì tính cô kể cho sư đâu có biết. Cô nói vàng, bạc, châu báu, rồi cái thứ gì nó bán, cái nào nó cũng đẹp hết đó sư ạ. Little Sài Gòn không biết bán cái gì, sư nghe nói tên nó có những cái tiệm vàng thì đồ đẹp lắm, mà họ bán đồ mỹ phẩm của phụ nữ từ đâu các xứ nào Âu Châu rồi tới không, thứ quý không à. Thế tới nhà quàng thì buồn vậy, mà ra tới đó thì hết buồn à. Do đó mà nếu bây giờ sẽ chấm dứt cái bài pháp ngay tại bây giờ đây, quý vị nghe như vậy rồi quý vị thấy hiểu, nhưng mà quý vị sẽ quên. Do đó phải có hai cách để làm cho quý vị nhớ. Do đó bây giờ mình phải là tới cái giai đoạn mình phải tu này để mình nhớ này. Cái giai đoạn trước là mình phải tìm hiểu cái đoạn này, phải biết cái gì đây này, mình biết hiểu rồi đó, bây giờ mình phải làm sao mình nhắc mình hoài này. Trong câu tới đó cũng giống như trường hợp vị sư đó: má của quý vị tôi không khóc cho má tôi phải khóc chứ. Không có cái sự nhắc nhở, nó quên. Do đó mà khi cái câu chuyện nó xảy ra mình rất là đau khổ. Bây giờ cái phương cách thứ nhất để giúp cho mình đừng có quên cái chết là sao? Là mình phải có cái sự suy tư chân chánh. Mới là đến rồi Đức Phật có cho một cái đề tài thiền quán. Nhưng mà lần đó thì Đức Phật ngài không cho đề tài thiền quán, mà ngài cho một cái đề tài liên quan tới sự chết. Ngài dặn là bây giờ đó trong cái mùa nhập hà này, quý sư nên chuẩn bị rồi nhớ suy niệm về cái chết. Bởi vì khi nào một cái mùa trước cái mùa hà đó, thì các sư thường gặp Đức Phật hồi thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, khi tăng gặp Phật, Đức Phật cho một cái đề tài để niệm, rồi các vị đi kiếm một cái chỗ nào xa xôi rồi để tu hành tập. Thì sau khi mà các vị đã nhận cái đề mục Đức Phật nói, các thầy nhớ trong cái hà này nhớ suy niệm về cái chết. Rồi đến khi mà Đức Phật các vị đã về trở lại, Đức Phật hỏi gì chưa? Trong các vị nói cho Như Lai nghe thì là quý vị trong cái thời gian vừa rồi quý vị suy niệm cái chết như thế nào? Thì vị thứ nhất trả lời bạch Đức Thế Tôn, con suy niệm như thế này là con sống ngày hôm nay nhưng mà ngày mai con không biết con chết lúc nào. Có thể con chỉ sống ngày hôm nay thôi, còn ngày mai con không còn sống nữa. Nếu mà con biết rằng con còn sống được thêm một ngày nữa, con sẽ ráng con tu tập. Tu là giống như quý vị này, hành thiền tứ niệm xứ đó, con sẽ ráng nỗ lực hết sức để con tu, vì con biết là còn một ngày nữa con sẽ chết. Từ tế Đức Phật hỏi vị thứ hai, vì cho thầy suy niệm về hiện tượng chết như thế nào. Khi sau khi cái vị thứ nhất nói xong rồi, Đức Phật nói thôi được, hỏi tới vị thứ hai. Vị thứ hai, vì cho bây giờ đó, sau khi mà Như Lai cho thầy cái đề mục suy niệm về hiện tượng chết, thầy suy niệm như thế nào? Vị thứ hai trả lời bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng nếu con mà sống được thêm cái thời gian bằng người ta nhai một miếng cơm, nghĩa là quý vị bỏ miếng cơm trong miệng rồi quý vị nhai xong rồi nó nát xong rồi quý vị nuốt, thì mất khoảng chỉ chắc 1-2 phút. Nếu mà con sống thêm được 1-2 phút bằng cái thời gian mà nhai một miếng cơm thì con sẽ hết làm con tu niệm. Quý vị thấy ông trước ngày vị này gần hơn rồi, còn có một thời gian của một miếng cơm thôi, là một vài phút thôi. Tới cái vị thứ ba đó, quý vị đoán câu trả lời không? Vị thứ ba nói anh sao? Trong hơi thở, đúng rồi đấy. Vị thứ ba nói bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con biết rằng con thở vô mà con thở ra mà con không sống nữa, thì con ráng trong thời gian của một hơi thở thì con ráng con tu niệm. Thì quý vị thấy là cái sự cần thiết của tu niệm rất là cần kề, trong giờ phút nào mình cũng phải đang tu niệm hết. Bởi vì sao? Cái chết nó sẽ tới không biết lúc nào, mình phải chuẩn bị hết, mình không biết lúc nào mà.